Kính mời cộng đoàn nghe lịch phục vụ trong tuần. Ngày mai mùng 8 tháng 10, Chủ nhật 27 thường niên. Giáo huấn số 46, tứ vụ của các tông đồ. Chúa Giêsu là đấng được Chúa Cha sai đi. Ngay từ đầu sứ vụ của Người, Người gọi đến với mình những kẻ Người muốn. Người lập nhóm 12 để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng. Từ đó họ là những người được sai đi. Qua họ Đức Kitô tiếp tục sứ vụ riêng của Người. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Như vậy thừa tác vụ của họ là sự tiếp tục sứ vụ của Đức Kitô. Chính Người nói với nhóm 12: ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy. Chúa Giêsu kết hợp với họ vào sứ vụ mà Người lãnh nhận từ Chúa Cha. Cũng như Chúa Con không thể tự mình làm gì, nhưng lãnh nhận tất cả từ Chúa Cha, đấng đã sai Người, thì những người Chúa Giêsu sai đi cũng vậy. Họ không thể làm được gì nếu không có Người. Từ nơi Người, họ đã lãnh nhận lệnh truyền sai đi và quyền năng để hoàn thành điều đó. Vì thế, các tông đồ của Đức Kitô biết rằng họ đã được Thiên Chúa làm cho trở thành những thừa tác viên của Tân Ước, những thừa tác viên của Thiên Chúa, những sứ giả thay mặt Đức Kitô, những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Trong mầu nhiệm vụ của các tông đồ có một khía cạnh không thể được lưu truyền, đó là các ngài là những chứng nhân đặc tuyển về sự sống lại của Chúa và là những nền móng của Hội Thánh. Nhưng cũng có một khía cạnh trường tồn trong nhiệm vụ của các ngài. Đức Kitô đã hứa với các ngài rằng Người sẽ ở với các ngài cho đến tận thế. Sứ vụ thần linh mà Đức Kitô ủy thác cho các tông đồ sẽ tồn tại cho đến tận thế, bởi vì tin mừng được truyền lại bởi các ngài phải luôn luôn là nguyên lý của toàn bộ sự sống đối với Hội Thánh. Chính vì vậy các tông đồ đã cẩn thận thiết đặt những người kế nhiệm. Mùng 9 thứ hai, Thánh Dionysio giám mục và các bạn tử đạo, Thánh Gioan Leonardo linh mục. Mùng 10 thứ ba, 11 thứ tư, Thánh Gioan 23 giáo hoàng. 12 thứ năm, 13 thứ sáu, 14 thứ bảy, Thánh Calixto thứ nhất giáo hoàng tử đạo. 15 Chủ nhật 28 thường niên. Rao hôm phối, rao lần thứ hai. Có anh Phan Quốc Dũng, con ông Phan Đình Thống và bà Trần Kiều Trinh, nguyên quán Khánh Hòa, hiện ngụ tại 72A đường Trần Bình, phường 2, quận 6, giáo xứ Francisco Xavier, giáo phận Sài Gòn. Xin kết hôn với chị Maria Nguyễn Lê Thái Phương, con ông Phêrô Nguyễn Văn Thới và bà Maria Lê Thị Tiên, nguyên quán Sài Gòn, hiện đang ngụ tại 86/190 ông Ích Thiêm, phường 14, giáo họ Paulo, giáo xứ Vĩnh Hòa. Rao lần thứ nhất, có anh Doan Bautista Nguyễn Đông Vũ, Tân Tòng, con ông Nguyễn Đông Châu và bà Nguyễn Thị Mai Loan, nguyên quán Sài Gòn, hiện ngụ tại 70 Phó Cơ Điều, phường 4, quận 11, giáo xứ Thăng Long. Xin kết hôn với chị Maria Nguyễn Trần Thanh Trúc, con ông Du Xe Nguyễn Phi Diệp và bà Maria Trần Thị Thanh Thủy, nguyên quán Sài Gòn, hiện ngụ tại 416/19/8 Lạc Long Quân, giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa. Ai biết những đôi hôn phối rao trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình cho cha chánh xứ. Thông báo thứ nhất, thứ sáu ngày 13 tháng 10 có thánh lễ và giờ kinh kính Đức Mẹ lúc 12 giờ. Thánh lễ ban ơn toàn xá cho những ai đã xưng tội rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Xin kính mời cộng đoàn tham dự. Thông báo 2. Hội đồng mục vụ và văn phòng giáo xứ đang tiến hành việc kiểm kê và cập nhật toàn bộ thông tin các giáo dân trong giáo xứ tính đến thời điểm hiện tại, và nhân dịp này sẽ cấp cho mỗi gia đình một sổ gia đình công giáo của giáo xứ. Quý ông bà trùm đã gửi đến các gia đình tờ khai, xin quý gia đình hợp tác khai và nhanh chóng nộp về cho các ông bà trùm hoặc văn phòng hội đồng mục vụ.
Nhưng dân che và con và thánh thần.
Amen.
Bình an và tình yêu của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Lịch sử ơn cứu độ là lịch sử của câu chuyện tình yêu giữa Thiên Chúa và nhân loại. Thế nhưng có vẻ như chỉ có một mình Thiên Chúa là trung tín, trung thành, chung thủy với tình yêu đối với nhân loại. Còn con người chúng ta bất trung, bất tín, phản bội lại tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta qua chính đời sống tội lỗi của mình. Trong thánh lễ này, mọi người chúng ta hãy thành tâm ăn năn sám hối, xin Chúa tha thứ để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và
cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng chính, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Xin Chúa Kitô ở trong con.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người. Xin rộng tình tha thứ những lỗi lầm can rước lương tâm chúng con, và thương ban những ơn trong đời lòng chúng con chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, người là Thiên Chúa hằng sống và hiện tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn qua muôn đời.
Amen.
Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Tôi xin hát tặng bản thân tôi bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình. Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi màu mỡ, ăn ra tay cuốc đất nhặt đá, giống nho quý đem trồng. Giữa vườn anh xây một vọng gác, rồi quét bồn đạp nho. Anh những mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh nho dại. Vậy bây giờ dân Jerusalem và người Juda ơi, xin phân xử đôi đàng giữa tôi với vườn nho. Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi mà tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó lại sinh nho dại? Vậy bây giờ tôi cho các người biết tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi. Hàng rậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang, bờ tường thì đập đổ cho vườn bị dày xéo. Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu, không tỉa cành nhổ cỏ, gai góc mọc tùm. Sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống. Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh chính là nhà Israel đó, cây nho Chúa mến chuộng ấy chính là dân xứ Juda. Người những mong họ sống công bình mà chỉ thấy toàn là đổ máu, đợi chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than. Đó là lời Chúa.
Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em. Đó là lời Chúa.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu.
Lạy Chúa, quên danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho, chung quanh vườn ông rào dậu. Trong vườn ông khoét bồn đạp nhơ và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nhơ, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết chết. Vậy khi chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đến mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Đó là lời Chúa. Một cặp vợ chồng tuổi trung niên nọ có 5 người con. Thế nhưng trong 5 người con đó, 4 người con làm hài lòng cha mẹ rất nhiều, có công ăn việc làm ổn định, có nhiệt huyết làm ăn, vâng lời cha mẹ, lo cho vợ cho con chu đáo. Cha mẹ rất hài lòng. Thế nhưng trong 5 người con đó có một người con 25 tuổi không vâng lời cha mẹ, không muốn làm ăn, xa lầy vào bia rượu, bài bạc và rồi ma túy xì kê. Cha mẹ buồn lòng lắm, năn nỉ cỡ nào, khóc lóc cỡ nào thì người con trai đó cũng bỏ qua tất cả, tiếp tục lầy lội vào con đường tội lỗi. Những người bạn thân của người cha khuyên người cha rằng: hãy từ nó đi, đừng xem nó là đứa con của mình, tống cổ nó ra khỏi nhà, mặc kệ nó, sống chết mặc kệ. Thế nhưng người cha trầm ngâm trả lời rằng: không thể được, nó là con của tôi yêu thương nó lắm, tôi không thể bỏ nó được, nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó nó sẽ ăn năn sám hối, hoán cải, trở lại nẻo chính đường ngay. Kính thưa ông bà cùng anh chị em, đó là một câu chuyện minh họa, thế nhưng có thể xảy ra đâu đó trong gia đình của ông bà cùng anh chị em, và đó cũng chính là câu chuyện tình giữa Thiên Chúa và loài người chúng ta. Thiên Chúa như là một người cha người mẹ, không bao giờ bỏ rơi chúng ta, cho dù chúng ta lầm lỗi, chống lại Thiên Chúa, không vâng lời Thiên Chúa, chống lại nhau trên bước đường trần thế này. Thế nhưng Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Lời Chúa ngày hôm nay chúng ta thấy trong bài đọc một và trong sách Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe nói về câu chuyện vườn nho. Trước kia vườn nho chính là dân Do Thái. Chúng ta thấy trong sách Tiên tri Isaiah, Ngài nói rằng vườn nho chính là dân Israel và được Thiên Chúa chăm sóc rất kỹ càng, được Thiên Chúa yêu thương, cắt tỉa, muốn sinh những trái tốt. Thế nhưng ngược lại những mong đợi của Thiên Chúa thì dân Israel phản bội lại tình yêu của Thiên Chúa, chống lại Thiên Chúa. Cho nên chúng ta thấy trong cuộc hành trình lịch sử cứu độ của dân Israel, cho dù họ chống lại Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn một mực yêu thương họ, sai các ngôn sứ đến để chỉ bảo họ, hướng dẫn họ trở về nẻo chính đường ngay. Thế nhưng tất cả các ngôn sứ của Thiên Chúa đều bị dân Do Thái giết chết. Đó là cũng là câu chuyện ngụ ngôn trong bài Tin Mừng mà Chúa Giêsu vừa kể. Vườn nho đã được Thiên Chúa trao cho những tá điền, và cuối cùng được Thiên Chúa sai đắc các đầy tớ đến để thu hoa lợi. Thế nhưng những tá điền đó giết chết các đầy tớ, và cuối cùng Thiên Chúa nghĩ rằng sai chính con một của mình đến, chắc chắn họ sẽ nể con của ta. Nhưng cuối cùng con một của Ngài cũng cùng chung số phận với các ngôn sứ, bị họ giết chết, chính là Chúa Giêsu Kitô. Trước kia vườn nho chính là dân Do Thái, ngày nay vườn nho chính là giáo hội chúng ta, là gia đình của chúng ta, là cuộc đời mọi người chúng ta. Chúng ta thấy trong bài Tin Mừng dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể, chúng ta thấy mục đích của những người tá điền là muốn kiểm soát vườn nho của Thiên Chúa, muốn làm chủ vườn nho của Thiên Chúa, muốn chiếm đoạt vườn nho của Thiên Chúa. Đó cũng là suy nghĩ của con người chúng ta. Nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng mình là ông chủ của cuộc đời mình, mình muốn chiếm đoạt cái quyền làm chủ mà Thiên Chúa có ban tặng cho chính bản thân mình. Chúng ta thấy suốt chiều dài lịch sử của giáo hội trong 2000 năm qua, mỗi khi mà giáo hội nghĩ rằng mình là ông chủ đích thực của giáo hội thì lúc đó giáo hội lầy lội vào con đường tội lỗi, bị người đời ganh ghét, bị người đời chống phá, mục nát bên trong giáo hội. Cũng giống như vườn nho trong bài đọc 1 sách Isaiah, khi dân Do Thái không vâng nghe lời Thiên Chúa nữa, không xem Thiên Chúa là ông chủ của cuộc đời mình, thì kẻ thù đến phá tan hoang tất cả. Và chúng ta cũng vậy, khi giáo hội không nhận ra mình, không biết rằng chính Thiên Chúa mới là ông chủ đích thực, khi gia đình của mình không nhận ra rằng chính Thiên Chúa mới là người chủ đích thực, và ngay cả cuộc đời mọi người chúng ta không nghĩ rằng chính Thiên Chúa mới làm chủ cuộc đời của mình, thì chúng ta đang đi trên một con đường sai lầm. Kính thưa ông bà cùng anh chị em, và những khi đó giáo hội, gia đình và bản thân của chúng ta sẽ gặp những khó khăn, thử thách, bị kẻ thù tìm cách phá hoại. Vậy thì vườn nho đã được Thiên Chúa trao cho tất cả mọi người chúng ta, và chính Thiên Chúa là ông chủ cuộc đời mình, và Ngài muốn chúng ta xin hoa lợi để cuối cuộc hành trình trần thế này Ngài thu cái hoa lợi đó. Đó là điều mà Thiên Chúa muốn tất cả mọi người chúng ta làm. Ước gì qua lời dụ ngôn mà Thiên Chúa cảnh báo dân Do Thái cũng là lời cảnh báo cho tất cả mọi người chúng ta, để chúng ta hãy xem Thiên Chúa là ông chủ cuộc đời của mình, để chúng ta luôn luôn cậy dựa vào Thiên Chúa, để chúng ta luôn luôn chạy đến với Thiên Chúa, để chúng ta luôn luôn sống theo luật của Thiên Chúa, để sinh hoa kết quả cuối cuộc hành trình trần thế này tiến về quê trời. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng.
Tôi tin kính một Thiên Chúa,
Thank you.
xin chỉ đọc câu 1 và câu 3. Anh chị em thân mến, vì yêu thương nên Chúa đã chọn chúng ta làm con của Người. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân và những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta.
Chúa đã đến trần gian không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hội thánh cũng biết yêu thương và phục vụ mọi người như vậy. Hội thánh là đại gia đình quy tụ mọi dân tộc trên thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu, tuy khác biệt nhau về tinh tình, văn hóa, chủng tộc, ngôn ngữ, địa vị xã hội, nhưng luôn hợp nhất với nhau trong đức tin, đức cậy và đức mến.
Lạy Chúa, Thánh Phêrô đã nói anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân riêng của Thiên Chúa để loan truyền những kỳ công của Người. Vậy xin Chúa cho chúng con luôn sống xứng đáng với ơn gọi cao quý này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cùng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa ngài hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chính Chúa đã thiết lập lễ tế này để chúng con dâng lên mà to lòng thần phục tôn kính. Xin Chúa thương chấp nhận và thanh hoa chúng con, xin cho chúng con được hương dồi dào ơn cứu Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ơn cùng cha,
hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đeo hương về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính ta.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình anh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài. Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Chúa là Thiên Chúa,
Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những phù lễ này để trở nên cho chúng con. Mền và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi từ nguyên lập mền chiêu khô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đơn tiền. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén tu đồ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu con trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiên nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàng cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô chúng con, Đức Cha Phụ Ta Giuse cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tất cả những tội tớ Chúa là hai linh hồn Gioan Baptista, hai Maria, Mike và các linh hồn trong gia đình mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết đã được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trong năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời. Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng:
lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân cha cả tăng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có lỡ chúng con. Xin chớ để chúng con ta chưa cam lòng, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đổi thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa cùng tất cả anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. buồn của mọi ta đừng dưới đất. Ta ơn cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của thánh gia thân. Xin cha ban ơn cung ân hoa mọi gia đình, giúp đưa ánh sáng tin mừng cứu độ là ánh sáng chân lý yêu thương và bình an và mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con, cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhân, ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích, thành trì che chở phong cha của mọi người, cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng mang lại an hòa hạnh phúc cho gia đình, cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà cha mẹ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin thân gia thân phù hộ gia đình chúng con vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách, và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới cho mọi gia đình bây giờ và mãi mãi. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhân mình và máu Đức Kitô, xin cho chúng con được nên một với người và no say tình Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Thầy đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Amen.